và không hề nói gì tới tiền bạc gì hết, và làm việc rất đàng hoàng, cắt cỏ trong sân rất là gọn. Thì cái ông chồng này ổng mới trích một ít tiền trong cái số tiền lương của mình. Tới cuối cái ngày cắt thứ hai mới trả tiền cho cái anh này. Và từ đó cứ một tuần 10 ngày thì ảnh tới cắt cỏ. Và bà vợ cho biết là không những cắt cỏ mà ổng còn phụ giúp tất cả những cái việc mà tình cờ bà này cần nhờ nữa. Làm việc rất là nhiệt tình và không có nói năng gì hết trơn. Qua hết mùa hè tới mùa đông, khi tuyết bắt đầu rơi, thì ông này ông mở lời lần thứ hai. Ông nói: thưa ông, khi nào có tuyết á, tuyết xuống thì nhờ ông cho tôi được cào tuyết trên cái con đường đi vào nhà máy của ông. Thì ông này ông coi một cái nhà máy, và đương nhiên là mỗi một chỗ đều đã có người làm hết rồi. Nhưng mà ông này ông không có nỡ, cái ông chủ này không nỡ từ chối một cái người làm việc mà nghiêm túc, mà hiền lành như vậy. Cho nên như vậy là đương nhiên cái mùa tuyết tới thì cái ông này có được một việc làm. Mà quý vị biết là bên đó kiếm việc không dễ, không dễ để có việc làm. Và cứ như vậy thì tới khi mà ông này ông làm cào tuyết trên cái con đường trong cái công sở đó, thì mọi người cũng đều công nhận là ông này làm việc rất là nghiêm chỉnh, cần cù, và làm thêm chứ không có thiếu sót trong cái công việc. Cho tới cuối cùng thì ổng mới xin vào trong cái sở làm đó. Hồi đó nó có một cái chỗ học nghề mà tương đối là tốt. Thì ông này ổng vừa đang với cái đồng lương rất nhỏ trong cái việc mà cào tuyết trong cái mùa đông đó, thì ổng mới xin được vào cái lớp mà học nghề ban đêm đó. Thì cái ông chủ này ông hơi phân vân, tại vì e là với cái số vốn tiếng Anh ít rồi không có theo kịp được cái lớp học đó. Nhưng mà ông này ông xin năn nỉ để xin học, rồi ông mới gắn trong cái số tiền lương mà ít ỏi đó, ông trả cái tiền học phí đó. Và tới cuối cùng sau 3 tháng của cái khóa học đó ông đậu. Và khi mà đậu được cái lớp mà dạy nghề chuyên môn đó rồi, thì ông được nhận vào làm công nhân trong cái tổ hợp mà máy nghiền có cái tay nghề cao. Thì như vậy là đương nhiên cái lương nó lên và ổng có một cái việc làm ổn định. Rồi hai năm qua trôi qua tốt đẹp như vậy. Và cái ông này ông không hề tới cắt cỏ trong nhà ông chủ này nữa, rồi có công việc riêng, cho nên cái người đàn ông mà chủ nhà, chủ sở đó không có để ý. Nhưng mà 2 năm sau tình cờ lại thấy ông này xuất hiện. Ông mới cũng đứng trước cái cửa ra vào, ông nói là: thưa ông, tôi muốn mua một cái căn nhà, ông có thể giúp đỡ tôi được không? Tôi chỉ có một cái số tiền ít thôi mà tôi muốn mua một cái nhà. Thì thường thường bên kia muốn mua một cái nhà như vậy là người ta sẽ cho mượn trước một số nợ, rồi người ta mua nhà rồi người ta trả nợ lần. Nhưng mà khi muốn mượn nợ như vậy phải có một cái khoản thế chấp, hoặc là làm sao cho người ta ngân hàng tin tưởng người ta mới cho mượn. Thì cái ông chủ này ổng mới gọi điện cho một ông bạn là chủ ngân hàng. Ông hỏi là: này, có bao giờ mà anh cho vay chỉ không có thế chấp mà chỉ dựa trên tính cách của người mượn thôi, có không? Thì cái ông mà ông bạn làm ngân hàng đó, ông nói không có. Cái gì cũng phải giấy tờ đàng hoàng chứ đâu có nó dựa trên tính cách người ta được. Thì cái ông này ông mới năn nỉ, ông nói: thôi mà, đây là một cái trường hợp đặc biệt, anh cho mượn đi, tôi bảo lãnh. Đây là một người tốt, đang có công ăn việc làm, đang có lương khá, ít ra cũng trả được cái tiền lời cho anh, chứ người ta không có quỵt đâu. Và như vậy cuối cùng vay được 2.000 đô để mua một cái nhà. Thì em biết với một cái số tiền như vậy không ít, và thường là người ta không có cho mượn kiểu đó. Vậy mà cho mượn chỉ dựa trên tính cách của người đó thôi. Và cuối cùng thì mua được một cái nhà sập xệ, đổ nát ở ngoại ô. Và cái ông này ông mới thu gom từ đó trở đi, là ông đi tới đâu mà ông thấy đồ rơi, đồ rớt, cái gì là ông lượm về, rồi ông mới sửa sang lại cái nhà của ông. Sửa sang lại rất là tốt. Và mấy năm sau thì ổng mới, khi mà cái nhà sập xệ ban đầu đã được cứ sửa sang từng chút từng chút, và cuối cùng ổng Mấy năm sau ông lại bán lại cái nhà đó được với giá 8.000 đô. 8.000 đô và ông mới đưa vợ con từ Ý qua. Ông mua với số tiền 8.000 đô, ông mua một cái nông trại nhỏ theo như cái ước mơ của mình, để trồng một ít cây ớt, một ít cây cà như ông ưa thích, và đưa vợ con từ Ý qua. Thì như vậy chúng ta thấy ông này dựng nên sự nghiệp có phải từ lường gạt không? Mà bằng tất cả cái sự chân thật của mình. Thì cái này không những chân thật về lời nói, mà ông chân thật tất cả, phải không? Trong khi làm việc không dối, rồi mọi điều ông không có, ông chỉ làm, ông nhận đúng với cái sức lao động của mình. Thì cái này là cái quả được ngay trong hiện đời, được người ta tin. Trước hết là được cái ông chủ đó tin. Rồi tự nhiên, ví dụ như cái ông mà chủ ngân hàng á, không hề cho ai, và nếu mà thật sự không có một cái duyên thuận á, thì không thể do cái lời năn nỉ của cái ông bạn này mà cho mượn được, phải không? Mọi chuyện như vậy thì đó là được tin, và trong này vẫn có sự nể phục của những cái người chung quanh nữa. Thì cái này gọi là cái công đức hiện đời, chứ không cần qua đến đời sau. Thì bài học này mình vẫn có thể áp dụng được. Ví dụ như vì cái duyên nghiệp nào đó đời trước không gieo trồng, cho nên đời này ông nghèo, nghèo mà như vậy. Thì nếu mình trong đời này mình không có cái gì để xài hết, vì đời trước mình chưa gieo, thì đời này mình cũng có thể bắt đầu từ con số 0 như cái người đàn ông Ý này, để có được lòng tin, có được sự nể phục của người chung quanh. Tại vì trong đời bất cứ ở đâu, mình đi tới đâu mà có được hai điều. Thứ nhất là sự tin tưởng, thứ hai là sự nể phục của mọi người. Thì có nghĩa là mình đã có một chỗ để đặt chân lên đó, vững vàng. Công đức thứ ba là mở lời thành chứng, nhân thiên kính mến. Cái này còn hơn cái điều vừa rồi nữa. Chứng là gì? Ai phân biệt được cái chỗ này? Tin và chứng. Tin á, là nó đang còn trừu tượng thôi. Còn chứng là một cái gì cụ thể. Ví dụ như muốn mượn tiền mà để làm chứng cái chuyện mượn của mình có thế chấp, có nghĩa là có một cái nhà cụ thể. Tôi có một cái nhà đó, bây giờ tôi vay, hễ mà tôi trả không được thì tôi sẽ thế chấp cái nhà của tôi, phải không? Hoặc là chứng từ như là anh cho tôi mượn bao nhiêu tiền đó, và bây giờ tôi sẽ viết một cái giấy tôi đã mượn của anh, hai bên cùng ký tên, phải không? Cái đó là chứng từ. Hoặc là có một công việc gì, mời một người làm chứng cho mình, có một con người cụ thể đứng ra xác nhận đã có sự việc xảy ra, thì cái đó gọi là làm chứng, phải không? Hoặc là chứng cứ, bằng chứng. Thì bây giờ cái công đức này là mở lời thành chứng. Không cần nói nhiều, mở miệng ra thôi là có một cái sự đáng tin cậy và thuyết phục, y như có một bằng chứng cụ thể. Chúng ta có ước ao được cái công đức này không? Đôi khi mình nói tới rác cổ người ta không thèm tin, phải không? Một cái điều rất là đúng mà mình nói ra không ai thèm tin hết, và mình sẽ bực bội oán trách người ta. Thì bây giờ khi học cái điều này rồi, mình sẽ nói cái này là tại tôi đời trước tôi nói dối dữ quá, thành ra bây giờ dù việc có đúng như 2 với 2 là 4, và dù là tôi có ráng hết sức ra tôi nói, người ta không tin tôi. Và đừng có trách ai hết, lúc đó biết là mình đã không gieo nhân tốt. Và chúng ta thấy thường trong đời sống hàng ngày có những người mở miệng ra nói là người ta tin hả, và người ta làm, có không? Trước mắt là người gần mình nhất là Hòa Thượng, phải không? Hòa Thượng, tôi cần xây một cái chùa. Thì thường thường người ta có đem tiền tới ùng ùng mà để vào tay một người như vậy không? Phải không? Đi mượn muốn chết, một số tiền nhỏ cũng phải năn nỉ, đủ duyên mới mượn được. Còn đằng này người ta gửi tiền tới, gửi đồ tới, mọi chuyện như vậy, đem hết lòng tin tưởng đặt vào. Và Hòa Thượng nói ra điều gì đều được mọi người tin nhận, tự thâm tâm, mở lời thành chứng, không ai nghi ngờ lời của Hòa Thượng hết. Đó. Như vậy chúng ta thấy, hoặc là công đức nhiều đời và ngay trong hiện đời này, từ những những năm về trước đưa tới cái công đức của những năm về sau này. Chữ chứng này nó có hai